Chương 8, phẩm thứ 2. Kẻ thông dâm bị chìm trong hố. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Dương Xá, Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ Tôn giả Lakhana và Tôn giả Moggallana trú ở núi Linh Thứu. Rồi Tôn giả Lakhana và Tôn giả Moggallana sau khi đi khất thực ở Dương Xá xong, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Lakhana nói với Tôn giả Moggallana. Ở đây, Tôn giả Moggallana khi từ núi Linh Thứ bước xuống, đi ngang qua một chỗ liền mỉm cười. Này hiền giả Moggallana, do nhân gì, do duyên gì, hiền giả lại mỉm cười. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Linh Thứ bước xuống, tôi thấy một người với đầu chìm trong hố phân. Chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, là một người thông dâm ở tại Dương Xá này. Tà ác Bà La Môn ăn phân. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Linh Thứ bước xuống, tôi thấy một người chìm trong hố phân, ăn phân bằng hai tay. Chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, là một Bà La Môn tại Dương Xá này. Khi bậc chánh đẳng giác Đại Ca Diếp đang giảng dạy, người ấy mời chúng tỷ kheo dùng cơm, rồi người ấy lấy một cái gáo đựng đầy phân và nói, ôi, mong các tôn giả ăn cho tận kỳ thỏa thích và mang về. Giang phụ bị lột da. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Linh Thứ bước xuống, tôi thấy một người phụ nữ bị lột da đang đi giữa hư không. Những con chim kênh, những con quạ, những con chim ưng đuổi theo để cắn mổ, rứt xé người ấy, và người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn. Người phụ nữ ấy, này các tỷ kheo, là một người gian phụ ở Dương Xá này. Người phụ nữ xấu xí bói toán. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Linh Thứ bước xuống, tôi thấy một người phụ nữ hôi hám, xấu xí, đang đi trên hư không, các con chim kênh, các con quạ, các con chim ưng đuổi theo để cắn mổ, rứt xé người ấy, và người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn. Người phụ nữ ấy, này các tỷ kheo, là một người bói toán ở chính Dương Xá này. Người đàn bà khô héo đã rải than đỏ trên một người đàn bà khác. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Linh Thứ bước xuống, tôi thấy một người đàn bà cằn cỗi, khô héo, dính đầy than mồ hóng, đang đi trên hư không. Người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn. Người đàn bà ấy, này các tỷ kheo, là đệ nhất phu nhân của vua xứ Kalinga. Bà ta vì ghen tức nên đã đổ lò than hồng lên trên một dương nữ khác. Kẻ trộm cướp đứt đầu. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Linh Thứ bước xuống, tôi thấy một cái thân không đầu đi giữa hư không, con mắt và miệng thời ở trên ngực. Các con chim kênh, các con quạ, các con chim ưng đuổi theo để cắn mổ, rứt xé người ấy, và người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn. Chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, là một người ăn cướp tên là Harika ở tại Dương Xá. Tỷ kheo, ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Linh Thứ bước xuống, tôi thấy một tỷ kheo đi giữa hư không. Y tăng và lê của vị ấy bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Cái bát cũng bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Cái nịch cũng bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Thân cũng bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Và vị ấy thốt lên những tiếng kêu đau đớn. Tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, là một ác tỷ kheo trong thời bậc chánh đẳng giác Đại Ca Diếp đang thuyết giảng. Tỷ kheo ni. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Linh Thứ bước xuống, tôi thấy một tỷ kheo ni đi giữa hư không. Y tăng và lê của vị ấy bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Cái bát cũng bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Cái nịch cũng bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Thân cũng bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn, và vị ấy thốt lên những tiếng kêu đau đớn. tỷ kheo ấy. Này các tỷ kheo, là một ác tỷ kheo ni trong thời bậc Chánh Đẳng Giác Đại Ca Diếp đang thuyết giảng. Học nữ: ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Linh Thú bước xuống, tôi thấy một học nữ đi giữa hư không. Y tăng và lê của vị ấy bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Cái bát cũng bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Cái nịch cũng bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Thân cũng bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Và vị ấy thốt lên những tiếng kêu đau đớn. Học nữ ấy: này các tỷ kheo, là một ác học nữ trong thời bậc Chánh Đẳng Giác Đại Ca Diếp đang thuyết giảng. Sa Di: ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Linh Thú bước xuống, tôi thấy một Sa Di đi giữa hư không. Y tăng và lê của vị ấy bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Cái bát cũng bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Cái nịch cũng bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Thân cũng bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Và vị ấy thốt lên những tiếng kêu đau đớn. Sa Di ấy: này các tỷ kheo, là một ác Sa Di trong thời bậc Chánh Đẳng Giác Đại Ca Diếp đang thuyết giảng. Sa Di Ni: ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Linh Thứ bước xuống, tôi thấy một Sa Di Ni đi giữa hư không. Y tăng và lê của vị này bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Bình bát cũng bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Cái nịch cũng bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Thân cũng bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Vị ấy thốt lên những tiếng kêu đau đớn. Này hiền giả, tôi suy nghĩ như sau: thật vi diệu thay, thật hy hữu thay, một kẻ có tên như vậy lại trở thành một chúng sanh như vậy. Một kẻ có tên như vậy trở thành một dạ xoa như vậy. Một kẻ có tên như vậy lại trở thành được một tự ngã như vậy. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo: sống giới như thực nhãn, này các tỷ kheo, là các đệ tử. Sống giới như thực trí, này các tỷ kheo, là các đệ tử. Vì rằng, một đệ tử sẽ biết, hay sẽ thấy, hay sẽ chứng thực như vậy. Xưa kia, này các tỷ kheo, ta cũng thấy Sa Di Ni ấy, nhưng ta không có nói. Nếu ta có nói, các người khác cũng không tin ta. Và những ai không tin ta, những người ấy sẽ bị bất hạnh, đau khổ lâu dài. Vì Sa Di Ni ấy, này các tỷ kheo, là một ác Sa Di Ni trong thời bậc Chánh Đẳng Giác Đại Ca Diếp thuyết pháp, do nghiệp của người đó thuần thục. Sau khi bị nung nấu trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, và với quả thuần thục còn lại, người đó cảm thọ một tự ngã như vậy.